Kính thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy có một người đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời? Người bảo kẻ ấy rằng: Sao ngươi hỏi ta về việc lành? Chỉ có một đấng nhân lành là Thiên Chúa. Nếu ngươi muốn vào nơi hàng sống, ngươi hãy tuân giữ các giới răn. Người ấy hỏi rằng: Những giới răn nào? Chúa Giêsu đáp: Ngươi chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối, hãy thảo kính cha mẹ và yêu thương kẻ khác như chính mình. Người thanh niên thưa lại rằng: Tất cả những điều đó tôi đã giữ từ khi còn niên thiếu. Vậy tôi còn thiếu sót gì nữa chăng? Chúa Giêsu bảo anh: Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có và bố thí cho người nghèo khó, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời, rồi đến mà theo ta. Khi người thanh niên nghe lời đó thì buồn rầu bỏ đi, vì anh có nhiều sản nghiệp. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tôi đã từng nghe có người nói như thế này: Cả năm qua con xét mà chẳng thấy có tội gì hết, thế cho nên là suốt cả một năm và có thể hơn rồi, chưa đi xưng tội. Không biết là có ai rơi vào trường hợp giống như thế không? Một năm rồi, hai năm rồi, mình chưa đi xưng tội, hay là mỗi lần xét mình á thì chẳng thấy tội gì hết. Có không? Có người chân thành trả lời. Những người như thế là chắc là gần thiên đàng lắm rồi đó. Hôm nay có một người thanh niên tới hỏi Chúa: Làm thế nào để được sự sống đời đời? Sự sống đời đời có lẽ là nó cũng đồng nghĩa với là: Làm thế nào để tôi tìm được cái hạnh phúc thực sự cho con người, cho chính mình? Thì anh chị em nghe đó, Chúa Giêsu kê ra những gì? Điều răn: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, thảo kính cha mẹ. Những điều răn. Và người thanh niên này còn nói là: Tôi giữ những điều này từ lúc còn bé cơ. Và chắc anh chị em nhiều khi là xét mình cũng dựa theo 10 điều răn Đức Chúa Trời hay là những điều răn của hội thánh. Mình xét mà chẳng thấy có tội gì hết, ngon lành quá. Nhưng mà thử hỏi là như vậy đã được sự sống đời đời chưa? Như vậy đã tìm được cái niềm vui hay là hạnh phúc thực sự cho con người mình chưa? Hay là mọi người thấy cũng sao, không có tội là ông xuống hoạn ngục được rồi, mai mốt lên thiên đàng ngồi đâu đó cũng được, xa Chúa gần Chúa không thành vấn đề, lọt qua cửa thiên đàng là được rồi. Phải chăng là như thế? Thưa anh chị em, Chúa chưa có thỏa đâu. Và như vậy thì cũng chính là con người chúng ta đó cũng chưa nắm được cái sự sống đời đời một cách chắc chắn đâu, cho dù là mình không có phạm điều răn này, không có phạm điều răn kia. Nếu mà giả như có người nào trong anh chị em đã từng nói hay là từng thấy được ở trong cái lòng của mình đó là: Tôi xét mà chẳng thấy tội gì hết. Đó là anh chị em mới xét dựa theo 10 điều răn thôi. Còn bây giờ nếu anh chị em xét mình theo 8 mối phúc thuật, anh chị em sẽ thấy 8 mối phúc thuật nữa nhé. Thành ra từ này trở đi á, ngoài 10 điều răn Đức Chúa Trời thì xét thử coi là 8 mối phúc thuật mà Chúa Giêsu công bố ở trên núi đó, mình có làm được cái điều gì trong đó chưa để nói là có phúc chưa. Và khi mà nói tới 8 mối phúc của Chúa Giêsu thì tôi nhớ tới cái mối phúc đầu tiên: phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó. Hay là ngay trong tin mừng của Thánh Luca thì Ngài nói phúc cho những ai nghèo khó. Cái nghèo nào mà có phúc nhỉ? Hay là cái phúc ở đâu, ở trong cái sự nghèo à? Mà rồi như ngày hôm nay đó, để chỉ cho chàng thanh niên đi tìm cái phúc thì Chúa lại chỉ một cái địa chỉ: người nghèo, ngươi về có cái gì bán đi, đem tới chia sẻ với người nghèo, chia sẻ với họ để rồi đón nhận từ họ một cái gì đó gọi là phúc. Và rồi từ nơi đó mà Chúa Giêsu khẳng định người sẽ có được
sự sống đời đời. Thế cho nên đó là bây giờ chúng ta đặt lại cái câu hỏi: tôi có đến với người nghèo, tôi có đang là một người nghèo, người nghèo để mà có phúc đó, có không? Chúng ta chiêm ngắm một vị thánh giáo hoàng Pio thứ 10. Ngài sinh ra trong cảnh nghèo và rồi chết trong cảnh nghèo. Có người sẽ đọc vấn đề: trời ơi, giáo hoàng mà nghèo, giáo hoàng mà nghèo thì chắc là các giám mục, các linh mục chắc nghèo lắm. Thưa anh chị em, đấy, một vị giáo hoàng mà mang danh là sinh ra trong cảnh nghèo và chết trong cảnh nghèo thì đáng cho chúng ta chiêm ngắm và noi theo đấy. Được biết là Đức Giáo hoàng Pio thứ 10 có tên thật là Joseph Sarto, sinh năm 1835 trong một gia đình nghèo, có 10 người con và ngài là thứ hai. Nhà đã nghèo rồi thì khi mà ông bố năm 17, khi mà Joseph Sarto 17 tuổi thì ông bố chết. Và như vậy là gia đình càng rơi vào cái cảnh nghèo túng kinh khủng hơn. Và lúc bây giờ, thưa anh chị em, Sarto Joseph đang học ở trong một chủng viện, mới nói thôi bây giờ mình phải về để mà giúp mẹ và giúp cho các em, nhà nghèo quá. Bà mẹ nhất định không chịu, bà mẹ nhất định không chịu, nói nghèo thì nghèo, con cứ tiếp tục học ở trong chủng viện. Có nhiều cái điều cũng đáng cho chúng ta để ý, chẳng hạn như là lúc còn nhỏ Joseph đi học, học thì cũng giỏi lắm, nhưng mà nhà nghèo và rồi là phải đi học xa, người ta thì có đi xe hay là đi ngựa, còn đây là phải đi bộ, đi 7 cây số, tức là khoảng chừng 5 mai, được mẹ được bố mua cho đôi giày thì Joseph không dám mang, cứ ra khỏi cửa nhà khoảng chừng đâu mấy chục thước là bắt đầu cổ giày ra vác lên trên vai đi bộ. Khi mà gần tới trường rồi thì bắt đầu mang giày vô, cũng ngon lành như ai. Và sống cảnh nghèo như vậy, đến khi mà lên trung học rồi vô trong chủng viện như tôi nói, tiếp tục cuộc sống như vậy. Nhưng mà nhờ bà mẹ, bà mẹ lúc còn nhỏ có một cái sự kiện như vậy này, là năm 11 tuổi, mặc dầu trước đó lúc 7 tuổi là đã giúp lễ rồi, nhưng mà tới năm 11 tuổi mới được xưng tổ đức lễ lần đầu. Và trong thời điểm được rước Chúa thì ngài tới trước tượng Đức Mẹ dâng hiến cuộc đời, thầm thì nói là con sẽ quyết tâm để mà làm linh mục phụng sự Chúa, có cái ý như vậy nhưng mà không dám nói ra. Mãi về sau mới nói cho bà mẹ. Thì thưa anh chị em, bà mẹ mừng quá, ủng hộ con hết mình. Ông bố thì thấy nghèo quá, lúc đầu thì cũng không chấp nhận, mà sau cũng chiều theo. Ở đây ta thấy được rằng vị thánh ở trong giáo hội, vị thánh lớn mà giáo hội chúng ta có của thế kỷ 20 là do được cái lòng đạo đức của người cha người mẹ, mà nổi bật nhất là người mẹ. Khi mà biết con mình có lòng dâng hiến cho Chúa thì bà mẹ ủng hộ. Khi mà con mình đòi trở về để mà giúp mẹ nuôi các em thì bà mẹ dứt khoát không được, thà nghèo thì nghèo, con cứ tiếp tục học đi. Thưa anh chị em, đó cũng là cái điều đáng ghi nhớ mà tất cả các bà mẹ nên học theo. Bởi vì ngày hôm nay là có nhiều người phải thúc đẩy con học cái gì đó mà kiếm được nhiều tiền cho bảo đảm cuộc sống. Chứ có bao giờ có người mẹ nào đó thúc đẩy hay là khuyến khích con hãy đi theo cái con đường của Chúa mời gọi, phục vụ giáo hội, phục vụ tha nhân, cho dù mình nghèo như thế nào đi chăng nữa, cho dù là mẹ phải cực khổ như thế nào đi chăng nữa. Có người mẹ nào dám nói lên được: thà mẹ thấy được con trở thành một tu sĩ hay là con trở thành một linh mục thì cái điều đó còn hạnh phúc cho mẹ gấp bội phần. Chả mà có những người cha người mẹ nào nói lên được cái điều đó thì tôi thấy thật hạnh phúc vô cùng. Đó là cái phúc mà Thiên Chúa đã mặc khải cho chúng ta. Và rồi trong cuộc sống, cái hành trình dâng hiến của Joseph Sarto cũng có những điều chúng ta cần chiêm ngắm. Số là ngài làm linh mục sau 17 năm được chọn làm giám mục. Lúc này thì bố chết rồi. Ngài trở về thăm mẹ hiền, ôm chầm lấy mẹ. Và rồi là đưa cho mẹ coi cái nhận giám mục lớn của mình khoe. Trời ơi, đơn sơ thế, khoe. Bà mẹ sung sướng lắm, nhưng mà cũng đưa tay mình ra. Trên đó là một cái chiếc nhẫn nhỏ tí à. Con à, không có cái nhẫn này thì không có cái nhẫn kia đâu. Tức là không có cha, không có mẹ thì không có sinh con ra. Và rồi con có thể nào có được như vậy. Một cái câu nói rất là đơn sơ của một bà mẹ nhà quê, nhưng mà cũng đáng cho chúng ta suy nghĩ lắm. Bởi vì ngày hôm nay có nhiều người con đó, quên mất đi cái công nghiệp của cha mẹ. Để rồi thay vì trở thành một con người mang lại cái niềm vui, cái hạnh phúc, cái nỗi yên ủi cho cha, cho mẹ, thì có những người là còn làm cho cha mẹ đau lòng. Có những người thậm chí là còn xa cha xa mẹ đã đành rồi, còn xa Chúa luôn. Đến nỗi là có bà mẹ nói với tôi chứ, con đau khổ không phải bởi vì đứa con của con nó không ăn nên làm ra, nó không ra trường này hay là ra trường kia, nhưng mà con đau khổ bởi vì nó ra khỏi giáo hội. Nó dường như đánh mất đức tin. Cái nỗi đau khổ đó mà thiết tưởng những người con muốn trả hiếu cho cha cho mẹ là phải nhắm tới cái lòng của mình, cái đức tin của mình với Thiên Chúa. Thế cho nên vị giám mục có cái nhẫn trong tay khoe với người mẹ của mình, có lẽ đây con đang đem lại cái niềm vui cho mẹ đây, nhưng mà bà mẹ là muốn đẩy một cái nhìn xa hơn nữa và cho chúng ta chiêm ngắm. Đấy, có cái nhẫn đó, nhưng mà cũng có khởi đi từ cái nhẫn này. Có ơn gọi tu trì, trước đó là đã có ơn gọi gia đình. Thế cho nên ở đây chúng ta cũng cần nhấn mạnh một điểm là giáo hội trân quý ơn gọi tu trì, ơn gọi linh mục, nhưng mà không phải để rồi đè bẹp hay là coi thường ơn gọi gia đình. Giáo hội vẫn rất là coi trọng ơn gọi gia đình. Và khi mà mình càng coi trọng ơn gọi gia đình thì mình càng thấy những cái ơn gọi tu trì nó cao quý hơn. Đó, đó là một cái giai thoại, cái hình ảnh của Đức cha Joseph Sarto. Và rồi sau này, khi mà Đức Giáo hoàng Leo thứ 13 qua đời vào năm 1904, thì lúc bây giờ hội nghị Hồng Y tụ tập và các Hồng Y đã bầu Đức Hồng Y Joseph Sarto làm giáo hoàng. Nhưng mà lại có một cái lễ nghi, tức là tới hỏi thử coi người ta có đồng ý không, có chấp nhận không. Thì cái vị Hồng Y niên trưởng tới mới hỏi, thưa Hồng Y, nhân dân Thiên Chúa, chúng tôi đã chọn Ngài làm giáo hoàng, Ngài có chấp nhận không? Thưa anh chị em, Đức Hồng Y Sarto phải nói là nước mắt giàn giụa. Và rồi Ngài thốt lên, ước gì con không phải vác cái thánh giá này, nhưng mà để cho ý Chúa được trọn vẹn thì xin Chúa hãy thực thi ý Ngài nơi con. Cái vị Hồng Y niên trưởng nghe trả lời như vậy á, thấy chưa có bảo đảm, có nhận hay không chứ. Nó thánh giá với là xin Chúa thực thi ý của Chúa thôi. Thế cho nên mới hỏi lại, mà Ngài có nhận hay không? Để ý Chúa được kiện toàn, con xin nhận. Vậy thì bây giờ Ngài chọn cho mình cái tên gì? Bởi vì thường á là lúc còn làm Hồng Y, là làm giáo mục, là làm linh mục thì vẫn dùng cái tên thường của mình, nhưng mà khi làm giáo hoàng thì chọn một cái tên khác. Anh chị em biết chuyện đó. Thế cho nên là vị Hồng Y niên trưởng mới hỏi là Hồng Y Joseph Sarto chọn tên gì. Ngài nói, bởi vì con đau khổ cả đời, thế cho nên con muốn chọn những người cũng đã từng đau khổ. Và Ngài chọn tước vị Pio thứ 10. Pio. Ở đây chúng ta rút tỉa được cái gì thưa anh chị em? Có lẽ nhiều khi á, nhiều người trong chúng ta thấy trời ơi, làm giáo mục hơn chặt oai quá hơn, thích quá hơn, trời ơi được đội mũ Hồng Y hơn, cao cả hơn, rồi làm giáo hoàng nữa, rồi là mình thấy giống như là một cái hào quang rực rỡ, trời ơi mình mơ, mình mê. Nhưng mà mình đâu có thấy được đó là cả một cái gì đó, một cái thánh giá lớn mà phải đón nhận, phải có ơn Chúa trợ giúp. Thế cho nên thưa anh chị em, anh chị em thấy các giám mục này, hay là vị Hồng Y kia, hay là những người với trọng trách này trọng trách kia trong giáo hội, mình khoan đã nhìn cái khía cạnh hào quang, trời khoái quá hơn, Trời, vinh quang quá. Mà hãy nhìn cái trọng trách mà các ngài mang vác, để rồi chúng ta cầu nguyện cho các ngài. Đằng sau cái chiếc nhẫn giám mục, đằng sau cái mũ hồng y giám mục là những cái gì đó rất là nặng nề, lớn lao. Mà thưa anh chị em, đọc lại lịch sử của các thánh sẽ thấy là nhiều vị là không dám đón nhận cái chức giám mục, tức là những cái chức vị này, những chức vị kia, phải khóc lên. Nhưng mà rồi á, khi mà ở trên phán quyết, hãy làm, đấy là thánh ý Chúa, xin cha hay là xin đức cha là người này kia, thầy nhận, các ngài vâng theo thánh ý Chúa. Thành ra anh chị em thiết tha cầu nguyện là cái điều anh chị em làm đúng. Các anh chị em đang chia sẻ thánh giá với các vị ở trong hàng giáo phẩm của giáo hội đó. Và rồi có một điểm nữa, khi mà nói đến Đức Giáo Hoàng Phi-ô thứ 10, người ta không thể không nhắc đến. Ngài lên ngôi giáo hoàng, và rồi cái khẩu hiệu ngài đưa ra là canh tân mọi sự trong Đức Kitô. Một cái điều mà ngài canh tân đáng ghi nhận, đó là ngài cho các em tới tuổi khôn là được rước Chúa. Có lẽ là trải qua cái kinh nghiệm của ngài, Giúp Lễ thì lúc 7 tuổi, gần bàn thờ, gần Chúa tha thiết lắm, khao khát rước Chúa mà lại chưa được rước, mãi tới lúc 11 tuổi. Thế cho nên trên ngôi giáo hoàng, ngài đã ra sắc lệnh là em nào 7 tuổi trở lên có trí khôn phân biệt được đây là mình thánh Chúa, khác với là những cái tấm bánh ở bên ngoài, tấm bánh thường, em đó được rước lễ, được rước Chúa. Và rồi từ đó trở đi đã có nhiều người được rước Chúa khi tuổi còn thơ. Tôi cảm ơn Chúa là có lẽ nhờ Đức Giáo Hoàng đó mà mình được rước lễ lúc 7 tuổi. Nhớ tới ngài, cảm ơn ngài, và rồi xin ngài bầu cử, cầu bầu cho chúng ta, cầu bầu cho anh chị em và tôi là biết yêu mến Chúa Giêsu thánh thể. Bởi vì đó chính là cái nguồn mặt, đó là cái sự sống, đó là cái nguồn hạnh phúc cho chúng ta. Có nhiều người tôi thấy là mặc dầu công việc vất vả bề bộn, tạt tới viếng Chúa, cũng đi lễ, có người đi lễ tới 2 lần trong một ngày, họ tìm được cái niềm vui, cái hạnh phúc thực sự nơi Chúa Giêsu thánh thể. Cho dù là mình làm ít giờ hơn một tí, cho dù là mình làm ít tiền hơn một tí, nhưng mà có Chúa thì cuộc đời dường như có tất cả rồi, không còn cái gì hơn nữa. Thưa anh chị em, có lẽ khi chiêm ngắm vị giáo hoàng là thánh của thế kỷ 20 đó, chúng ta chia sẻ với nhau một vài cái hình ảnh như vậy, để rồi chúng ta cùng suy tư, cùng cầu nguyện và cùng xin với Thánh Giáo Hoàng Phi-ô thứ 10 khẩn cầu cho tất cả chúng ta, để rồi cái hành trình dương gian mình tìm được hạnh phúc đích thực cho cuộc đời, và hạnh phúc đó sẽ kéo dài và sự sống đời đời cho chúng ta.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Thành mây khói chút phù vân.